Hình như là những lúc đấy chị đã nghĩ là cái việc mà mình nghỉ ngơi nó sẽ tạo ra giá trị cho mình, bởi vì nếu mà vẽ liên tục nhá thì mình rồi cũng sẽ bị đi vào một cái lối mòn ấy. Nếu mà mình không dừng lại để mình ngó nghiêng những cái khác thì cái đầu ra của mình nó sẽ mãi mãi chỉ như thế thôi. Thì cái việc nghỉ ngơi của mình thực ra cũng là một cách để đầu tư, và khi mình quay lại cái guồng làm việc, cái hướng đi, cái kết quả của mình nó sẽ mới mẻ hơn. Cái việc mà mình cứ nạp liên tục như thế thì nó có giúp cho cái việc mà mình tạo ra sản phẩm nó có gì khác hay không? Nếu mà cứ nạp xong rồi không có thời gian xử lý thì chị không nghĩ là cái việc nạp này nó có giá trị gì lắm.
Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Báo Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube. Hệ thống Anchor, các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast. Trong tập podcast lần này, mình rất háo hức được giới thiệu với các bạn một khách mời vô cùng thú vị. Họa sĩ X Lan.
Xin chào Nam, xin chào Ba Chấm Podcast. Mình rất là vui được làm khách mời của mùa này.
Hiện tại thì chúng ta đang thu âm vào khoảng thời gian cuối ngày. Thì không biết là so với mọi ngày khác thì ngày hôm nay của chị nào?
Hôm nay của chị khá là rảnh rang. Chị đã làm xong hết việc từ hôm qua. Và hôm nay thì chỉ có một việc là đi nhuộm tóc, xong rồi về ăn uống và chuẩn bị lên sóng.
Có vẻ như là làm thường thì làm freelancer là cuối tuần là sẽ làm việc đúng không? Và đầu tuần thì sẽ là thời gian nghỉ ngơi.
Nó sẽ tùy vào người, nhưng mà chị thì thích như thế, bởi vì cảm giác là mình được thoát ra khỏi cái guồng làm việc chung của mọi người ấy.
Hóa ra em không phải là người duy nhất thích làm việc vào chủ nhật và off vào thứ hai. Nhưng mà mọi người thường hay nói thứ hai là cái ngày mà mood nó đi xuống ấy. Chị có thấy vậy không?
Chị nghĩ là vì người ta đi làm thì người ta thấy thế, tức là đang nghỉ ngơi, xơi nước, vui vẻ thì tự nhiên lại phải quay lại cái guồng làm việc ấy. Mình thì không bị thế, với chị làm freelance gần như ngày nào nó cũng như nhau.
Một cái gọi là combo tiêu cực của chị thì nó sẽ thường như nào? Ví dụ như em ngày xưa thì sẽ là thứ hai trời lạnh và mưa.
Combo tiêu cực chị cũng từng có, nhưng mà chắc chỉ tồn tại vào cái thời mà chị phải đi dậy thôi. Thì cũng sẽ là dậy vào lúc 6 giờ sáng, bởi vì vào lớp lúc 7 giờ, đi một quãng đường rất xa. Thường là chị cứ phải đâm vào một cái đuôi ô tô nào đấy thì chị mới tỉnh ngủ được.
Thật luôn?
Thật luôn.
Thế người ta có biết là chị đâm không?
Thật ra lúc đấy đi chậm thành ra đâm thì ta cũng không biết gì đâu, người ta là ô tô mà. Nhưng mà mình sẽ tỉnh ngủ.
Nhưng mà đấy là chị cố tình đâm vào đuôi xe người ta hay là cả một cái phản xạ?
Không, chị buồn ngủ. Tại vì chị đi từ nhà chị đến tận Nguyễn Trãi để dậy. Cứ đến đoạn đầu Nguyễn Trãi là chị bắt đầu bị díu mắt vào và bắt đầu lái bằng niềm tin. Thành ra là kiểu gì cũng sẽ đâm vào một cái gì đấy.
Cô đấy là lý tưởng để qua podcast. Khá là yên tĩnh.
Thật ra thì chút nữa em sẽ nghe tiếng xe máy và chó sủa.
Chị ở chỗ nào mà nghe tiếng xe máy và chó sủa?
Thì ở chỗ nào cũng có dân cư mà em.
Chỗ chị nó không phải là chung cư đúng không? Là nhà dân.
Chị là nhà thường.
Chị buồn, hy vọng là sẽ không lọt vào đây.
Thật ra chị buồn với em sẽ lấy đi.
Mặc dù đã tìm hiểu về chị từ trước nhưng mà em vẫn chưa thỏa mãn được cái sự tò mò về hành trình phát triển sự nghiệp của chị. Thì không biết là cái sự kiện nào trước đây đã khiến chị theo đuổi con đường trở thành họa sĩ chuyên nghiệp?
Để nói đến đoạn mà làm họa sĩ chuyên nghiệp thì nó không phải là một sự kiện, mà nó sẽ là một khoảng thời gian chị thử nghiệm với nghề này. Chắc là sẽ có một hai cái mốc cũng có thể coi là quyết định. Đầu tiên là chị nhận được job, tức là người ta trả tiền cho mình để vẽ. Đấy là khoảng năm 2014 thì phải. Đấy là lần đầu tiên mình nhận ra là làm họa sĩ có thể kiếm được tiền, biết đâu sẽ trở thành một nghề được. Cái mốc thứ hai là lúc mà chị quyết định nghỉ dạy ở trường. Cái đợt đấy là chị quyết định nghỉ dạy, một là vì mình muốn dành nhiều thời gian để vẽ hơn, và thứ hai là vì cái việc đi dạy lúc đấy nó bắt đầu mệt mỏi ngoài sức chịu đựng của mình. Đấy, ví dụ như là mấy cái việc mà cứ đi dạy sớm quá xong rồi ngày nào cũng đâm vào xe người ta ấy. Thế nên là chị quyết định nghỉ một thời gian để vẽ. Cái mốc thứ ba chắc là lúc mà chị đi làm cho công ty của bạn chị, thì việc của chị ở đấy là liên hệ với họa sĩ và mời họ hợp tác, nên là mình cũng có dần dần sự tiếp xúc ngành đấy và hiểu là một họa sĩ minh họa thì sẽ làm gì. Chắc là đấy là ba cái mốc quan trọng nó giải rác trong khoảng gần 10 năm để nó dẫn đến việc là mình cuối cùng mình quyết định trở thành một họa sĩ trong thời gian.
Ba cái mốc đó nó sẽ tác động vào chị từ từ hay là có một đột biến nào đấy ở một trong ba tác động?
Thật ra nó rất là từ từ, vì ý nghĩ mà tôi sẽ kiếm tiền từ ad ban đầu nghe nó rất là mông lung, nó rất là cổ tích. Chị không nghĩ là có thể sống bằng nghề họa sĩ được. Xong rồi phải qua rất là nhiều lần mình làm job, có thêm một ít kinh nghiệm, rồi thì thù lao của mình nó tăng dần tí một, và mình cũng biết thêm một số người trong ngành và hiểu thêm là nếu mà thực sự là nghề thì sẽ là cái gì đấy. Tức là kiến thức của chị về nghề họa sĩ nó cứ phải đối đáp từng tí một ấy. Xong rồi bao giờ nó đủ nhiều thì nó mới dẫn đến quyết định là à, họa sĩ là sống được, thì đấy mới là lúc mà quyết định được.
Nó có biểu thị một phần tính cách của chị không?
Chị nghĩ là có, rất là chị luôn, bởi vì chị luôn chọn đường an toàn, không liều mạng nhảy cóc, tức là làm gì cũng phải chuẩn bị rất kỹ, nếu mà không chắc ăn lắm thì không bước.
Giữa một tiếng đồ vật và một noise là tiếng người, nó có ảnh hưởng đến chị nhiều không? Sự khác biệt ấy.
Nó quan trọng ở một mức độ nào đấy, nó yên tĩnh đủ để mình tập trung là được. Còn nếu mà im phăng phắc mà không có một tiếng gì đấy thì thật ra là lại dễ mất tập trung đấy. Tức là mình thấy nó không tự nhiên ấy, mình sẽ có cảm giác thiếu cái môi trường xung quanh. Thật ra như em nghe qua mic này, em có thể cảm thấy là cái khu của nhà chị nó hơi ồn đúng không? Cứ xe chạy qua chạy lại, xong rồi chó hàng xóm sủa các thứ. Nhưng mà chị thì quen rồi nên là chị coi cái không gian bầu không khí này với cả những background noise đấy nó khá dễ chịu. Như thế này vẫn là đủ yên tĩnh với chị. Chị không phân loại background noise theo kiểu là tiếng gì, quan trọng nó là cường độ với cả cái nhịp điệu của nó.
Nhưng mà nếu mà xét theo kiểu loại bỏ nhá, chị sẽ loại bỏ thẳng tay hay là chị cũng sẽ chọn cái sự từ từ như cái cách mà chị tiếp cận mọi thứ mà chị nói lúc đấy là an toàn?
Ừ, thật ra là mình gạt được luôn hay không thì nó cũng tùy thuộc vào việc nó là cái gì. Chị nghĩ là thường thì mọi người sẽ phải làm từ từ hơn, bởi vì một thứ mà xa lạ mà nó tiếp cận mình thì mình cũng không đủ hiểu nó để mình biết cách loại bỏ nó luôn được, đúng không?
Nhưng mà có trường hợp nào mà chị kiểu không thể gạt bỏ được và giải pháp đấy của chị là sẽ tự mình, ví dụ như là tự chị đi khỏi cái chỗ đấy?
Nói thế thì lại hơi bị gọi là đơn giản hóa quá, bởi vì các yếu tố ảnh hưởng đến cái quyết định của mình nó không chỉ là việc là mình có chịu được hay không, nó còn do cái điều kiện của mình có rời đi được hay không nữa. Có điều kiện thì đi luôn đỡ mệt. Nhưng mà còn một cái điều kiện nữa ở đây là giả sử như chị có điều kiện để chuyển đi chỗ khác chẳng hạn, nhưng mà chị thích ở đây, chị vẫn sẽ phải có sự cố gắng để gọi là cảm hóa từ từ ông hàng xóm thôi.
Thế em tò mò là một ngày bình thường của chị nó sẽ diễn ra như thế nào?
Đơn giản lắm, kiểu là một người không đi làm thì chị sẽ dậy cho chó mèo ăn, dọn nhà, đi chợ, nấu cơm, đi tập thể dục, về làm việc. Thế xong đến chiều lại lặp lại một vòng như thế nữa, hết ngày.
Chị có để ý đến những cái kiểu phân bổ khối lượng thời gian không? Nó sẽ đều nhau hay là có việc nào nó chiếm tỷ trọng lớn hơn không?
Thật ra là chị luôn muốn cái thời gian làm việc nó lớn nhất. Người bình thường nào cũng thế đúng không? Dành phần lớn thời gian một ngày để làm việc. Nhưng mà những cái việc mà gọi là râu ria xung quanh mà mình phải làm ấy, nếu mà muốn làm đầy đủ và tử tế thì nó cũng lại chiếm thời gian hơi nhiều quá. Ví dụ như là việc chị muốn ăn uống tử tế thì chị phải tự đi chợ và tự nấu ăn một ngày 3 bữa, nó đã chiếm rất nhiều thời gian trong ngày rồi. Xong lại còn muốn khỏe mạnh, lối sống lành mạnh healthy thì lại phải đi tập thể dục, cái việc đấy nó cũng chiếm thêm 1-2 tiếng nữa. Tức là để duy trì được một cuộc sống bình thường và lành mạnh thôi thì nó đã chiếm đến nửa ngày của mình rồi ấy. Nhưng ra cái thời gian còn lại để mình làm việc thì thực sự nó không quá nhiều. Cái đấy là mình bị động, không phải là mình chọn như thế.
Thật ra nghe chị chia sẻ rất nhiều, em thắc mắc là tức là giữa cái cuộc sống bộn bề hiện nay mà em nhìn chị giống như kiểu một người sống đơn giản và thư giãn ấy.
Tại vì chị chọn thế. Chị nghĩ là khối lượng thời gian làm việc của chị rất ít so với các bạn sĩ cùng ngành. Chị đoán là các bạn chị, những người mà chăm chỉ chăm kiếm tiền ấy, thì chắc là họ phải vẽ tầm 8 đến 10 tiếng một ngày là ít nhất, dẫn đến là sẽ đau cổ vai gáy, xong rồi các vấn đề này nọ nữa. Mà mình cảm thấy mình sẽ không duy trì nổi một cái lối làm việc như vậy, nên là chị chủ động làm ít đi thôi.
Kiểu trong đầu em nó nảy sinh ra hai câu hỏi là nếu như một trong trường hợp trước đây chị chưa phải là một người sống đơn giản và chọn cái cách sống như thế này thì chị đã làm nó như thế nào? Và cái thứ hai nữa là em, những người như em, cứ cho đối lập lại với cái kiểu sống của chị đi, thì có thể học bằng cách nào?
Chị đang thử nhớ lại xem là hồi trước mình như thế nào và có thực sự là mình phải thay đổi gì đấy để như bây giờ hay không. Có vẻ là do cuộc sống nó tự xoay vần xong rồi nó dẫn mình đến đây, chứ mình cũng không chủ động lựa chọn lối sống này lắm. Như trước đây khoảng độ 3-4 năm trước là chị vẫn còn gần như là mới bước vào cái cuộc sống freelance, nên là mình hơi bị ám ảnh bởi việc là phải làm nhiều và rất là lo sợ cho vấn đề tài chính, nên là lúc nào cũng trong tình trạng là đang làm một cái gì đấy. Kể cả lúc ra ngoài đi chơi thì cũng sẽ vác theo cái iPad để cứ rảnh là sẽ lôi ra vẽ. Thì cái thời gian đấy chắc là vẽ nhiều hơn bây giờ đấy. Nhưng mà dần dần thì mình bị mệt ấy, xong mình không thấy vui khi mà duy trì cái việc mà cứ lúc nào cũng phải tìm ra cái để vẽ nữa ấy. Một cách tự nhiên là mình giảm dần đi thôi. Chị nghĩ là nó do khả năng chịu đựng của mình đấy, cơ thể rồi tâm trí của mình, lúc đấy nó cảm thấy cái gì phù hợp thì nó sẽ tự chọn.
Chị của quá khứ là em của hiện tại.
Em cũng đang trong tình trạng cắm đầu vào làm mọi lúc mọi nơi à?
Tình trạng này nó diễn ra 3-4 năm trước. Nhưng mà khi mà nó duy trì đến một mức mà em nhận ra là như chị vừa nói là mình không cảm thấy vui nữa, mình cảm thấy mệt, Thì em mới nhận ra là em là quá khứ của chị.
Thế em có đang làm gì để thay đổi việc đấy không?
Có. Nhưng mà đấy, nó sẽ dẫn đến cái câu thứ hai mà em băn khoăn hỏi chị. Là những người như em tưởng sẽ học được cái gì, học như thế nào, từ lối sống của chị.
Ừ, nhưng mà chị muốn nghe cách làm của em trước ấy.
Thì em cố gắng quay trở về cách sống cũ. Cách sống cũ của em nó không phải là một cái buồng làm việc 10 tiếng hoặc là hơn một ngày. Nó sẽ có một những cái khoảng nghỉ, thì em cố gắng để quay lại cái thời gian đấy. Nhưng mà cảm giác như nó bị làm sao. Ví dụ như khi em ngồi đọc sách, bảo em không thể nói tập trung được vào quyển sách.
Ừ, chị hiểu. Đấy thì nó sẽ hơi giống chị khoảng 1-2 năm trước. Tức là mình cứ có thời gian nghỉ thì mình lại cảm thấy tội lỗi. Là đáng lẽ là cái lúc này mình nên vẽ một cái gì đấy đúng không? Kiểu không có việc thì cũng phải vẽ project cá nhân chẳng hạn. Tức là làm ra một cái gì đấy nó có ích. Xong dần dần mình nhận ra là tâm lý đấy nó đang làm hại mình. Bởi vì như thế thì mình sẽ cứ làm liên tục và mình không dừng lại được. Thì chị nghĩ cái cần giải quyết ở đây không phải là thay đổi thói quen sinh hoạt của mình, mà phải giải quyết đầu mình trước ấy. Thì mình phải biết là nghỉ ngơi là phải ra nghỉ, là không làm gì cả. Và vì không làm gì cả nó không sao, nó tốt. Không phải là mình đang lười hay là đang thiếu năng suất. Đấy, lời khuyên cho các bạn là hay giải quyết về tâm lý cá nhân trước.
Có một vấn đề phát sinh là trong cái thế giới nó vận hành nhanh như hiện tại mà mình dừng lại một nhiều ấy, cảm giác như mình đã thiếu thông tin.
Hình như là những lúc đấy chị đã nghĩ là cái việc mà mình nghỉ ngơi nó sẽ tạo ra giá trị cho mình. Bởi vì nếu mà vẽ liên tục nhá, thì mình rồi cũng sẽ bị đi vào một cái lối mòn ấy. Nếu mà mình không dừng lại để mình ngó nghiêng những cái khác, mình không có input, không có thêm kiến thức, không có thêm thẩm mỹ rồi cảm xúc các thứ, thì cái đầu ra của mình nó sẽ mãi mãi chỉ như thế thôi. Thì cái việc nghỉ ngơi của mình thực ra cũng là một cách để đầu tư. Và khi mình quay lại cái guồng làm việc, cái hướng đi, cái kết quả của mình nó sẽ mới mẻ hơn. Đấy chính là cái người ta gọi là FOMO. Thì nó vẫn là vấn đề tâm lý của mình mà. Ví dụ chị cũng là một người làm content đi. Mình cứ nghĩ là mình phải update liên tục, bắt trend liên tục, không nên bỏ sót cái gì cả. Kiểu nếu đọc một cái tin nào đấy mà mình cảm thấy mình không hiểu là mình đã thấy tụt hậu rồi đúng không? Nhưng mà đấy là do mình nhìn mạng xã hội, mình nhìn những người trên mạng nó như thế, nên là mình nghĩ như thế. Còn thật ra rất nhiều bạn bè xung quanh mình, họ không dùng Facebook họ vẫn sống được mà. Mạng xã hội chỉ là một ví dụ, kiến thức thực tế cũng thế. Tức là mạng xã hội đây chị chỉ nói là bởi vì chị thường lấy thông tin từ trên mạng là chính, thế nên là chị nói về Facebook. Nhưng mà về kiến thức thì cũng như vậy. Tức là mình bị kéo theo một cái guồng là phải nạp càng nhiều càng tốt ấy. Nhưng mà thứ nhất là mình biết thừa là không thể nạp tất cả mọi thứ được. Cái khả năng dung nạp của mình có hạn. Những người xung quanh mình cũng như thế, họ cũng không phải là những thần thánh gì mà cứ suốt ngày sẽ update thêm kiến thức mới được. Thế nên là mình hãy coi cái việc nạp vừa vừa thôi là chuyện bình thường, mình không cần phải làm siêu nhân. Thứ hai là mình cũng phải để ý xem cái việc mà mình cứ nạp liên tục như thế thì nó có giúp cho cái việc mà mình tạo ra sản phẩm nó có gì khác hay không. Nếu mà cứ nạp xong rồi không có thời gian xử lý thì chị không nghĩ là cái việc nạp này nó có giá trị gì lắm. Đấy là cái suy nghĩ của chị để thoát khỏi cái tâm lý là luôn luôn phải chạy theo việc update.
Bây giờ quay trở lại việc mà chị ít vẽ đi. Nó đồng nghĩa với việc là chị ít tiền đi đúng không?
Một phần, nhưng mà nó cũng không hẳn là như thế. Tức là hồi trước thì chị tâm lý là tham việc ấy. Như mọi người cũng biết thì là làm freelance, cái lượng công việc đến với mình nó không ổn định. Sẽ có những lúc nó dồn vào rất nhiều, nhưng có những khoảng thời gian 1-2 tháng không có việc. Thì những khoảng thời gian mà không có việc thì mình rất dễ bị tâm lý sợ hãi. Mình sẽ có cái phản xạ là nhận việc gì mà nó đến với mình vào lúc đấy. Bởi vì mình sợ là sau đấy mình sẽ không có cái gì để làm ấy. Qua 1-2 năm như thế thì chị nhận ra là mình cứ tham những công việc mà nó nhỏ nhỏ và nó ít tiền. Xong trong lúc mình đang làm dở cái đấy thì mình sẽ bị bỏ qua những cơ hội lớn hơn. Tức là ví dụ mình nhận nhiều việc nhỏ quá, xong có việc to thì mình không còn thời gian nhận nữa chẳng hạn, thì mình phải đánh đổi cái việc đấy. Thì cái chị rút kinh nghiệm chính là những cái gì mà mình cảm thấy nó không đóng góp nhiều lắm cho sự nghiệp chung của mình đi, thì mình có thể mạnh dạn bỏ qua. Ví dụ như là những cái job ép mà vẽ những cái không phải thế mạnh của mình và nó cũng lặt vặt quá, nó cũng không đóng góp gì cho cái portfolio của mình, thì thôi, mình không cần cố làm chỉ vì cái tâm lý lo sợ là mình sẽ không có tiền nữa. Những cái lúc đấy nếu mà cảm thấy rảnh rang quá thì mình sẽ đầu tư vào cái khác, hoặc là vẽ tranh cá nhân, hoặc là mình đấy đầu tư vào việc input, tức là xem phim, đọc sách, đọc tất cả những thứ khác có thêm cái vào đầu mình, thì đấy là một cách đầu tư thay vì là cắm đầu vào làm những cái mà nó vụn vặt.
Có sự khác biệt nào giữa những tác phẩm sáng tạo của chị trong thời điểm mà chị chia ra là 1-2 năm trước cho đến hiện tại không?
Chính là không nhiều, bởi vì chị luôn có một cái kho ý tưởng cá nhân ấy, và một kho những project mà đang làm dở và cần phải hoàn thành. Thì những cái đấy nó tiến triển rất là chậm bởi vì mình luôn bị ngắt bởi cái công việc nó đến. Thành ra là cứ rảnh ra thì mình sẽ quay lại với những cái đấy thôi. Nên là nó cứ đều đều như vậy. 1-2 năm nay nó vẫn thế, nó không khác gì lắm.
Mà kiểu chị có thấy là những người mà chọn lối sống thiên về tinh thần, sức khỏe tinh thần như chị nó sẽ hơi ngược lại hoặc là chiếm thiểu số ở trong xã hội ngày nay không? Xã hội mà trọng vật chất hơn.
Chị cũng không biết, mình cũng phải nói chuyện với đủ nhiều người thì mình mới nhận ra được là mình có phải thiểu số hay không ấy. Kể ra thì chị thấy là chị may mắn nhiều hơn, bởi vì cái điều kiện của mình, con đường mình chọn, cái ngành mình đang làm, nó cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa để mình có thể chọn được lối sống thế này. Chứ giả sử nếu bây giờ chị đang vẫn là giáo viên dạy tiếng Anh chẳng hạn, chắc là không chiêu chiêu được như này đâu, chị sẽ cắm đầu đi dạy hàng ngày đấy.
Mà ý là những người xung quanh chị, họ sẽ thường, chắc là cái này cũng tùy vào mối quan hệ nữa. Ví dụ như xung quanh em thì mọi người thường thích là nhiều tiền. Nhưng mà nhiều tiền ở đây là họ không biết điểm dừng, kiểu vậy. Họ không biết đủ là gì. Không biết là những mối quan hệ xung quanh chị có thấy không?
Ai cũng thích nhiều tiền. Thật ra đủ là thế nào thì mình cũng không nói thay họ được ấy, bởi vì mỗi người một hoàn cảnh sống mà. Có thể là ví dụ 10 triệu một tháng với mình là ok, nhưng mà với người khác thì họ có nhiều thứ cần chi tiêu hơn, có nhiều người cần chăm lo hơn, thì như thế là chưa đủ. Đấy, chị mới bảo là chị cảm thấy là mình may mắn, bởi vì mình có điều kiện để chọn cái lối sống mà nó thoải mái như thế này, mình không cần quá nhiều. Nhưng mà người khác có thể là họ không được có cái lựa chọn đấy, chứ không phải là vì họ tham tiền hoặc là không biết điểm dừng, mà là vì họ chưa được phép dừng lại.
Đấy là nghĩ theo chị là tích cực, và có nghĩ theo mặt tiêu cực là đánh đổi tất cả và bất chấp để kiếm tiền ấy. Những người sống như chị cảm thấy là mình có khó để hòa hợp với cái số đông như vậy không?
Căn bản là chị cũng không gặp nhiều người lắm, nên là không có vấn đề về việc hòa hợp.
Kiểu một cái hình dung của trong đầu em là những người mà làm công việc thiết kế hoặc họa sĩ, họ sẽ luôn trong tình trạng căng thẳng ấy. Không biết có đúng không?
Đúng là nếu mà nhìn các bạn bè của chị trên Facebook ấy, thì sẽ thấy là họ như thế thật. Tức là hầu hết mọi người sẽ rất là hay kêu ca về deadline, về khách hàng, đau lưng, đau cuộc sống các thứ. Nhưng mà đồng thời thì họ vẫn có thời gian để đi du lịch, vẫn có thời gian để lập gia đình, nuôi con cái. Thế nên chị nghĩ là nếu muốn thì mọi người sẽ cân bằng được ấy mà. Vấn đề là chọn cái gì thôi.
Thế tại sao bây giờ chị vẫn chưa lập gia đình?
Thì mình chọn kiểu một cuộc sống khá là tối giản, chưa phải lo cho ai, lo cho thân mình là chính. Thế nên là các cái áp lực thì nó cũng chưa nhiều.
Em nghĩ là chị cũng giống em.
Thế em nghĩ là vì sao? Em đã nghĩ đến việc lập gia đình chưa?
Thường thì nếu như mà hỏi một người trẻ về lý do đa số tại sao chưa lập gia đình, tất cả chị hỏi em trả lời nhá, chứ không phải là em định kiến đâu. Nói một cái từ chung chung là thích lối sống tự do ấy. Còn nếu như mà nói cực đoan hơn thì họ là sợ trách nhiệm ấy. Còn nếu như nói kiểu của em là em thấy là mọi thứ xung quanh không đủ an toàn để mình có thể đẻ ra một đứa con và để nó có được sự an toàn.
Mấy cái đấy đều đúng cả.
Nhưng mà nó đúng với chị không?
Có.
Anh biết ngay mà. Chị phải có cái chính kiến của mình chứ. Có cái gì khác biệt không?
Không, tại vì chị hay không hay nghĩ đến việc đấy lắm. Thành ra là để nói ra thành gạch đầu dòng nó sẽ hơi thời gian. Thôi chỉ để em nói cho nhanh, chị confirm. Em cứ tưởng tượng là ba cái lý do em vừa nói ra nhá, thì ở độ tuổi nào cũng có thể suy nghĩ như vậy được ấy. Ok, bây giờ chị coi như là quá tuổi mà mọi người nói là kiểu phải đẻ rồi đi. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy là thế giới không đủ an toàn lắm, nên là không cảm thấy mình nên mang một đứa trẻ đến thế giới chẳng hạn. Thì nó vẫn đúng mà, đúng không? Cái độ tuổi nó đâu đóng vai trò quá quan trọng ở đây.
Thế còn về mặt công việc thì sao?
Chung chung thì là có, là mình vẫn đang có rất là nhiều thứ muốn làm và muốn thử. Nhưng mà nó cũng không phải là do mình làm họa sĩ, bởi vì bạn bè chị cũng là họa sĩ và cũng có người có hai con rồi. Nên là không phải là do nghề họa sĩ, mà là do cái lựa chọn của mình, là mình vẫn muốn làm nhiều thứ nữa. Thế thôi.
Cái khoảnh khắc mà chị cảm thấy mình không được an toàn, nó là khi nào?
Có thể là có. Cái gì cứ nhắc đến là mình cảm thấy ngại ngại, lười lười. Thì có lẽ là việc chịu trách nhiệm cho người khác. Tức là chịu trách nhiệm cho cuộc sống của người khác.
Kiểu chị bao giờ chị đối thoại với chính mình để tự hỏi về cái nỗi sợ của chị là gì không?
Nó cũng không đến mức là nỗi sợ, nó chỉ là mình chưa sẵn sàng thực hiện việc đấy lắm thôi.
Kiểu giữa cái trách nhiệm và cái muốn ấy, tức là chị đã hiểu lý do vì sao mà mình nên làm hoặc là cần làm cái việc này với partner của chị đi chẳng hạn. Thì có lý do gì để mà phải sợ nhỉ?
Thật ra là hai cái đấy nó không triệt tiêu nhau đâu. Không phải là cứ muốn thì sẽ không sợ, và sợ là không muốn. Mà sẽ có những cái mà mình rõ ràng là muốn, nhưng mình có cần một sự dũng cảm nhất định để thực hiện nó mà. Ví dụ như học sinh mà chọn đường đi du học chẳng hạn, thì là rõ ràng là người ta muốn, nhưng người ta vẫn cần rất là nhiều sự dũng cảm để bước chân ra thế giới, đúng không? Những cái việc chịu trách nhiệm cho người khác trong cuộc đời mình cũng như thế. Rõ ràng là mình phải yêu quý người ta thì mình mới nghĩ đến cái việc là mình sẽ chịu trách nhiệm với người này. Nhưng đồng thời thì mình cũng biết, mình cũng nhìn thấy trước, nó sẽ là một trách nhiệm và nó sẽ mệt mỏi, chứ nó không phải lúc nào cũng mang lại niềm vui. Đấy, chị nghĩ là sự muốn với cả sợ ấy, nó đi song song với nhau được mà.
Chị có tự nhận thấy bản thân mình hoặc là được người khác nhận xét mình là một người sở hữu một cái cá tính hiếm không?
Chưa có ai nói trực tiếp như thế. Người ta có thể nhận xét về mình bằng tính từ này, tính từ kia, nhưng mà ở nói đến đây mới nhớ ra là thật ra là không có quá nhiều người nhận xét con người mình đâu. Mà người ta hay nhận xét về sản phẩm của mình ấy, về tranh mình vẽ ra thôi ấy. Còn ít khi chị nghe có ai đấy nhận xét về tính cách của mình lắm. Bởi vì chắc là việc đấy nó cũng không phổ biến lắm với người châu Á.
Nếu mà để tự nhận xét về tác phẩm của mình, cái điều gì mà người ta phải chọn tác phẩm của chị mà không phải là chọn tác phẩm của người khác?
Sản phẩm thì lại đơn giản. Hầu hết những người mà xem tranh của chị thì những cái tính từ mà họ hay dùng sẽ là gần gũi, dễ thương, hoài cổ, relatable, họ cảm thấy mình trong đấy. Chung chung thì chị nghĩ là do cách kể chuyện của mình nó có một chút duyên, chị nghĩ thế.
Những cái sản phẩm đó khi mà chị sáng tạo nó là chị lấy cảm hứng từ đâu?
Cảm hứng của chị luôn luôn là từ cuộc sống hàng ngày. Những cái gì diễn ra xung quanh mình, bạn bè, gia đình, bản thân mình, hoặc là những cái người không phải là người quen nhưng mà mình quan sát được. Thậm chí là cái thứ mà mình quan sát được trên mạng. Thì đấy, chung quy đều là những thứ mà mình quan sát được hàng ngày.
Nó cũng biểu thị một phần con người của chị đúng không? Hay cuộc đời của chị đúng không?
À, tất nhiên có chứ. Những cái gì mà mình chọn để vẽ ra thì nó là những cái mà mình quan tâm. Nó sẽ phản ánh cái mối quan tâm của mình.
Em không biết là có một sự mâu thuẫn hoặc là tương phản nào đó không, nhưng mà giới nghệ sĩ thì em đã thấy rồi, họ ở ngoài đời họ rất khác so với khi họ ở trên mạng.
Thế thấy chị có khác nhiều không với những gì mà chị thể hiện trên mạng?
Chị biểu cho em gặp chị đã.
À, thế nói chuyện đến này chưa đủ à?
Chưa.
Ờ,
phải gặp chứ.
Ok,
đi phỏng vấn thì cũng phải gặp, nói chuyện này thì nó hình dung được một phần thôi.
Thật ra thì đấy, nếu gặp thì sẽ có cái gì hơn nữa để em quan sát,
cảm nhận, dùng cái trực giác của mình thôi.
Chị thì lại thấy là cái cách nói chuyện nó cũng thể hiện nhiều lắm.
Tại vì là nếu như mà bây giờ em host với chị ở trên audio ấy, em sẽ phải dùng cái cách khác. Còn nếu như em host với chị ở trên cái video thì em sẽ có nhiều thứ nó trực quan hơn ấy. Ví dụ như là kiểu bây giờ chị nghe giọng của em đúng không? Nhiều người nói em là em nghe cái giọng của em và nhìn cái mặt của em nó khác nhau.
À, ok. Ok, hiểu.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả là nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Không biết là nếu mà trong các sản phẩm chị thiết kế có sản phẩm nào mà chị dồn rất nhiều thông điệp vào nó không? Chị muốn người ta nhìn, người ta phải hiểu.
Thật ra là những sản phẩm mà chị muốn dồn thông điệp vào ấy thì chỉ là những cái mà chị vẽ cho các brand thôi. Bởi vì brand sẽ đưa ra thông điệp và nhiệm vụ của mình là phải thể hiện được cái đấy. Còn với các sản phẩm cá nhân của chị thì chị không bao giờ nhồi nhét cái gì vào hết. Cùng có message thì cùng lắm là một cái câu gì đấy rất là đơn giản thôi. Còn chủ yếu là nó là những ghi chép cảm xúc, đơn thuần là ghi chép câu chuyện. Còn mọi người muốn hiểu nào để hiểu, rút ra bài học gì tùy các bạn.
Đấy, thì về cái một cái thương hiệu mà chị đã từng hợp tác thì có câu chuyện nào mà chị nhớ nhất về thông điệp của nó không?
Cũng có những cái project mà chị nhớ thường là những chiến dịch các tổ chức NGO, bởi vì họ sẽ có những chiến dịch hướng đến xã hội, ví dụ như là phòng chống buôn bán người, phòng chống bạo lực gia đình, quyền phụ nữ, quyền trẻ em. Những cái đấy chị làm thì nó sẽ có một sự tự do, thoải mái hơn so với việc làm quảng cáo cho brand, và cái thông điệp của nó sẽ không bị xôi thịt quá. Các NGO thì họ có cách làm việc tương đối khác với các brand, tức là vì họ không cần bán hàng ấy, nên là họ sẽ cho mình cách kể chuyện mang nhiều màu sắc của mình hơn. Miễn là cái thông điệp quan trọng nhất của họ được truyền tải đúng, còn cái phần thể hiện chị khá là tự do. Thế nên là những cái sản phẩm mà chị nhớ nhất thì sẽ là làm cho các NGO. Ví dụ như chị đang nhớ đến một cái trong đầu thì là một bộ truyện tranh chị làm cho một bên tên là Care. Chủ đề của nó là về bạo hành. Thì đại khái thông điệp mà người ta đưa ra là để cho mọi người nhận biết được hình thức bạo hành khác nhau. Nó không chỉ là việc đánh đập mà nó còn là bạo hành bằng lời nói hay là về mặt tài chính nữa chẳng hạn. Thì đấy là một cái bộ tranh mà chị khá thích.
Có vẻ như là trong những người mà đã từng phỏng vấn, gần như là ai làm cho cái nghề ngành sáng tạo này họ cũng gặp một cái vấn đề gì đó về tâm lý trong quá khứ không tốt đẹp.
Chị thì nghĩ là hầu hết mọi người sẽ có một vấn đề gì đấy mà để lại ám ảnh cho họ, chỉ là họ có thể hiện ra hay không, hoặc là có cơ hội để kể ra hay không thôi. Còn thật ra vấn đề về tâm lý ai cũng sẽ có cả, thậm chí là họ có nhận biết được là họ đang có vấn đề để mà kể ra không ấy. Có những người mà họ có vấn đề nhưng họ không coi đấy là vấn đề ấy.
Với chị có chuyển hóa cái điều đó thành năng lượng trong những cái tác phẩm của mình không?
Thỉnh thoảng chị có làm được. Gọi là động lực sống thì hơi xa, nhưng mà có. Thỉnh thoảng mình khi mà mình có những cái cảm xúc mạnh, kể cả là tích cực hay tiêu cực, một trong những cách giải tỏa thì sẽ là đưa nó vào sản phẩm của mình. Có thể chỉ là sản phẩm cá nhân, thậm chí chỉ nó chỉ là những doodle mà mình không public, nhưng mà nó cũng là một cách để giải tỏa.
Chị có thấy nó là một cái thứ mà phản ánh đúng nhất về cái tôi của mình không? Và phần nào đó là năng lực?
Chị nghĩ là năng lực thì không liên quan lắm. Năng lực ở đây chị nghĩ đến kỹ năng nhiều hơn. Kỹ năng thì không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Còn cái việc mà những ý em là cái sản phẩm mà nó mang cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực ấy, thì nó có phản ánh đúng con người họ không ấy hả?
Một số nhà văn em phỏng vấn và sau đó có cái em họ nói là cái thời điểm mà tiêu cực nhất là thời điểm mà họ viết hay nhất tác phẩm để đời.
Hiểu. Cái đấy thì nó tùy người. Có thể là với giới nhà văn họ tận dụng được những thời gian tiêu cực đấy một cách hiệu quả. Có thể với những người khác thì không. Nếu lúc mà họ depressed quá chẳng hạn thì họ sẽ không làm được gì cả. Những lúc tích cực thì họ lại làm việc năng suất hơn. Cái sản phẩm mình tạo ra trong lúc mà mình rất là lên hay rất là xuống ấy, thì nó chỉ thể hiện được cái giai đoạn đấy của mình thôi. Nó cũng không thể đặc trưng toàn bộ con người mình được.
Điều người ta nói là văn chương phản ánh hiện thực của xã hội, thì không biết là có được áp dụng trong các bức tranh không nhỉ?
Nó tùy vào việc người vẽ họ chọn vẽ cái gì. Họ chọn vẽ sci-fi chẳng hạn thì làm sao phản ứng được hiện thực xã hội
của tương lai.
Nhưng làm sao em biết được đấy là hiện thực của tương lai?
Đấy là do tưởng tượng của người làm ra nó thôi.
Nhưng mà mình cũng không biết nó phải là hiện thực đâu đúng không? Nó là phản ánh, tức là nó phải có rồi và nó được ghi chép lại theo lăng kính của người đấy. Còn những cái mà thuộc về tương lai thì nó hoàn toàn là từ trí tưởng tượng của người đấy đưa ra. Nó chỉ phản ánh chính người đấy thôi. Hầu hết là chị vẽ những cái mà chị quan sát được từ đời thật. Cũng có những thứ không vui lắm. Ví dụ như gần đây có một tranh mà tự nhiên nó cũng viral thì chị vẽ là một cảnh ở trong tòa án. Hôm đấy chị lên đấy lấy giấy tờ thì chị thấy có một anh đèo hai đứa con bé bé vào bãi xe. Xong rồi lúc mà anh ấy đang dựng xe thì hai thằng bé nó đứng nó nhìn thấy một cái xe khác quen quen. Nó bảo là xe của mẹ kìa. Thì đấy, mình hiểu câu chuyện là có thể là họ đang có sắp một cái sự thay đổi lớn trong gia đình của họ ở đây. Mình vẽ lại câu chuyện đấy thôi.
Nhưng mà cái chi tiết con tòa nó cũng là hiện thực xã hội đấy, anh nghĩ vậy.
Cái đấy thì đúng là phản ánh hiện thực xã hội thật.
Nhưng mà tại sao chị lại có ý tưởng đấy?
Bởi vì nó gây ấn tượng với mình, tức là nó mang lại cảm xúc cụ thể. Về mặt hành động là không có một cái gì drama diễn ra ở lúc đấy cả. Nhưng mà qua một vài cái hành động, vài lời nói rất đơn giản như thế, mình nhận thấy có thể sau hôm nay cuộc sống thằng bé đấy nó sẽ rất là khác. Và cái điều đấy nó khiến mình hơi xúc động.
Nó có một chút liên hệ đến quá khứ của chị không?
Nó không cụ thể đến thế. Nếu mà là liên hệ đến bản thân, có thể nó sẽ chỉ theo hướng là mình là người hướng đến gia đình ấy. Thế nên là khi thấy gọi là hin của việc mà gia đình nó không lành lặn thì mình thấy không vui lắm. Thế thôi.
Kiểu em luôn luôn có một cái sự thắc mắc và tò mò là tại sao chọn cái này mà không chọn cái kia. Có bao nhiêu cái cảnh đẹp chị không chọn, bao nhiêu sự vật chị không chọn thì lại chọn đúng cái đấy.
Thì đúng là nó đi ra từ cái mối quan tâm của mình mà. Thật ra là các cái tranh mà chị vẽ thì chủ đề về gia đình nó cũng chiếm khá nhiều. Đấy là một cái đề tài mình quan tâm.
Chị nghĩ thế nào về hai từ nếp nhà?
Nếp nhà? Nếp nhà là một từ nghe rất Việt Nam.
Theo chị là nếp nhà là gì?
Nếp nhà là những nền nếp thói quen được hình thành trong một gia đình cụ thể, giữa những người cụ thể với nhau trong một cuộc sống, hoàn cảnh cuộc sống đặc thù của họ với nhau. Thì đấy gọi là nếp nhà.
Nó có gắn liền với trách nhiệm xã hội không?
Có và không, nó tùy xem nếp nhà đấy nó như nào chứ.
Chắc là cái ý mà em muốn hỏi ở đây là cái nếp nhà nó có ảnh hưởng thế nào đến trách nhiệm xã hội của một cá nhân trong một cộng đồng?
Thì chị nghĩ là nhìn một cách rất là chung chung thì một người mà được giáo dục tốt thì sẽ là một công dân tốt. Thế nhưng mà thế nào là tốt thì nó cũng sẽ thay đổi theo cái xã hội qua từng thời kỳ mà, đúng không? Ví dụ như có thể là 10 năm nữa thì việc sinh con là còn không quan trọng nữa vì nó tùy vào tình hình dân số lúc đấy. Đấy, thế nên là mình cũng khó mà nói được là cái nếp nhà của từng người và cái mối quan hệ của người đấy với xã hội nói chung nó cụ thể như thế nào. Bởi vì nếp nhà nó rất là riêng tư ấy.
Nhưng mà trong gia đình ấy, ở nhà chị thì ai sẽ là người có khả năng tác động đến chị?
Thường chị nói chuyện với mẹ nhiều nhất.
Thường sẽ là mẹ, không thường sẽ là ai?
Mỗi người thì ai cũng có một chút mà. Bởi vì họ là người thân của mình thì họ nói gì hay làm gì mình cũng sẽ để ý và cũng có một chút ảnh hưởng chứ. Nhưng nó không nhiều. Bởi vì bây giờ mình có một cuộc sống độc lập rồi. Và thật ra mình cũng hướng về gia đình, nhưng không có nghĩa là bị ảnh hưởng về gia đình quá nhiều.
Có bao giờ hình dung ở trong đầu là mình sẽ trở thành mẹ mình trong tương lai không?
Thật ra là chị đang dần trở thành mẹ chị rồi chứ. Thế là những cách sinh hoạt của mình bây giờ thì mình mới nhận ra là rất giống mẹ mình hồi xưa.
Và chị không cố ý làm điều đó?
Tất nhiên là không rồi. Nó cứ tự như vậy thôi.
Trước đây chị có nghĩ là mình sẽ trở thành mẹ mình càng giống mẹ mình không ấy? Hoặc là chị sẽ nghĩ là mình sẽ khác mẹ mình?
chắc là ai cũng sẽ như thế, tức là thời mười mấy tuổi các thứ thì sẽ nghĩ là làm sao mà mình trở thành một người như này được, kiểu rất là khó tính, xong rồi xét nét các thứ. Xong rồi lớn lên thì mình hiểu tại sao cái sự xét nét đấy từ đâu ra. Chắc là một phần do ảnh hưởng từ người nhà, một phần khác bản tính của mình nó cầu toàn một mặt nào đấy. Đấy, ví dụ như là mình có một cái cuộc sống rất là cá nhân, và trong cái cuộc sống cá nhân đấy mọi thứ nó rất là đúng thứ tự ấy, nên là nếu mà có ai làm lộn xộn thứ tự đấy lên thì mình sẽ bắt đầu trở nên khó tính chăng.
Ở nước ngoài nhé, họ sẽ kiểu là độc lập từ sớm, nó sẽ hạn chế được khả năng mà con cái dần dần giống bố mẹ, nó sẽ có cái sự riêng về suy nghĩ cá tính. Nhưng mà Việt Nam thì ít có cái kiểu đấy, thì theo chị là với cái kiểu như ở Việt Nam ấy thì nó sẽ dần dần hình thành nên một cái gọi là ai cũng giống nhau ấy, mọi người đều giống nhau.
Chị nghĩ cái này nó là một suy nghĩ hơi khuôn mẫu ấy, bởi vì có thể là vài chục năm trước nó như thế, nhưng mà hiện tại thì nó thay đổi nhiều rồi. Và thứ hai là cá nhân chị chưa gặp đủ nhiều người để có thể nhận xét được là có đúng hay không. Có phải là cứ ở nước ngoài thì người ta sẽ có cá tính riêng rõ ràng hơn hay không? Hay là cứ ở Việt Nam thì mọi người sẽ bị một lối suy nghĩ giống nhau hay không? Chị không chắc về cái đấy đâu.
Với chị thì nó đang như thế mà. Ít nhất là với chị đi.
Nhưng mà mình chỉ hưởng một phần cá tính đấy thôi. Những cái phần còn lại của mình nó sẽ là thu nạp từ rất nhiều nguồn khác nhau. Nó sẽ khác biệt chứ. Mình đâu phải là một bản sao của bố mẹ đâu. Mình ý thức được là nó đang giống ở khía cạnh nào và giống đến đâu. Tức là ví dụ nhá, cái mà chị rất là giống mẹ chị, cái sinh hoạt hàng ngày chẳng hạn, việc dọn dẹp nhà cửa hoặc là việc chăm sóc người khác thì khá là giống nhau. Cái đấy chả có gì phải thay đổi cái. Maybe là gặp những người không hợp chẳng hạn, họ không thích cái cách chăm sóc của mình đi thì thôi. Chẳng nhẽ mình lại phải thay đổi cả cái lối sống và cái sự quan tâm của mình với người khác chỉ vì mình không hợp với một người ấy.
Vậy thì cái thời điểm mà chị thương mẹ chị nhất là khi nào?
Thương thì bây giờ thì mẹ vẫn đang hàng ngày đang phải giải quyết những vấn đề trong gia đình, không chỉ là gia đình mình mà là gia đình lớn nữa, gồm cả ông bà, các bác, anh chị em, cô chú, thì vẫn có những cái vấn đề xảy ra mà phải giải quyết. Nhiều lúc trông rất là mệt mỏi thì đấy là những lúc mà mình thấy thương. Bởi vì chị nghĩ là vấn đề trong gia đình nó khó giải quyết hơn là vấn đề ở xã hội. Xã hội có sự lựa chọn, đôi khi mình có thể chọn cách bước đi, bỏ đi. Nhưng mà với gia đình thì đâu là thế được. Cái gì mà mình càng quan tâm thì mình càng nhận ra nhiều vấn đề từ nó hơn, đúng không? Hoặc là nó càng mang lại cho mình nhiều vấn đề hơn. Thì kể cả việc mà yêu đương cũng như vậy, mình càng gắn bó một người, có thể là những cái mà mệt mỏi nhất của mình thì cũng lại đến từ người đấy. Chị nghĩ đấy là nó là một quy luật luôn ấy. Cái gì nó cũng phải có hai mặt ấy. Còn nếu mà nó tích cực quá thì có vẻ nó không thật lắm.
Chị có phải là người yêu nhiều không?
Thì chung chung gọi là có đi. Chị yêu nhiều. Cuộc sống của mình thì cái thời gian mà mình dành để nghĩ về chuyện yêu đương khá nhiều.
Là bao gồm cả là crush tới đây à?
Gọi là thích ý, thì chắc phải trên 10.
Sao chị thì tình yêu đối với một người làm sáng tạo nên là có ý nghĩa như thế nào?
Với mỗi người làm sáng tạo thì nó có một vị trí khác nhau. Không phải ai cũng tập trung vào tình yêu cả. Đây mình chỉ nói về tình yêu đôi lứa nhá. Tức là kiểu gì họ cũng sẽ yêu cái gì đấy, nhưng mà nó không nhất thiết phải là yêu người yêu. Thành ra là nói về ý nghĩa của tình yêu đối với những người làm sáng tạo thì đấy, vấn đề là họ yêu cái gì. Họ yêu cái gì thì họ sẽ sáng tạo về cái đấy.
Thường chị, quan sát của chị, đối với những người khác mà chị thấy thì cái tình yêu nó đóng vai trò ở mức độ nào?
Nó quan trọng với chị và nó là cảm hứng cho khá là nhiều sản phẩm của chị. Nhưng mà chị không thể nói chung cho những người khác được. Chị đâu có biết là nguồn cảm hứng chính của họ là gì đâu.
Nếu mà những người mà bị phụ thuộc vào tình cảm thì mới làm được việc, có cách nào cho họ không?
Không, bởi vì đã làm họa sĩ một cái kỹ năng cần có là ý tưởng nó phải đến từ nhiều nguồn, cảm hứng cũng phải đến từ nhiều nguồn. Chứ cứ bám lấy một nguồn, chị không coi đấy là một người chuyên nghiệp. Nếu mà kiểu mất cái nguồn cảm hứng đấy mà không vẽ nổi luôn thì bạn đi làm nghề khác đi. Bạn không nên vẽ.
Ví dụ như chị đang có một người bạn đi, chị sẽ làm gì để chị giúp họ?
Chị sẽ ngồi nghe nó kêu ca, xong rồi có thể chị sẽ đưa ra lời khuyên. Nhưng mà chị biết nó sẽ không làm theo đâu, nên là chị chỉ ngồi nghe nó kêu ca thôi. Đấy là cái tốt nhất mình có thể làm rồi.
Nghe là bất lực.
Bắt đầu thì cũng thấy bất lực, nhưng mà xong mình hiểu là đấy cũng là lựa chọn của họ mà. Mình cũng không cần phải bất lực thay họ. Mình chỉ cần enjoy cái câu chuyện drama mà họ mang lại cho mình thôi.
Vậy còn sự trầm cảm thì sao? Chị bao giờ chị bị trầm cảm chưa?
Chị nghĩ là mình không hẳn là không bị bệnh trầm cảm. Mình chỉ có những giai đoạn mà mình hơi depressed thôi.
Của cái khoảnh khắc mà chị depressed đấy, sau này chị nhìn lại nhé, nó có phải là một chất xúc tác để chị làm việc không?
Thật ra có nhiều kiểu depressed khác nhau. Những lúc mình thấy rất là buồn, đau khổ, vật vã các thứ, những lúc đấy có thể là cảm hứng để sáng tác được. Nhưng sẽ có những kiểu depressed mà mình hết năng lượng ấy, mình không làm nổi cái gì cả. Và lúc đấy ta chỉ có nằm im thôi, để cho nó tự hồi lại thôi.
Nếu mà nó không tự hồi được lại thì chị sẽ làm gì? Có phương backup không?
Chị sẽ đi gặp bác sĩ. Không tự hồi lại được tức là bệnh rồi. Chị luôn biết lý do cho những khoảnh khắc đấy, nên là mà mình biết nó sẽ qua thôi.
Chị sẽ tự nghĩ mình là một cái người có cái fixed mindset hay là open mindset?
Thật ra thì ai cũng muốn tự nghĩ mình là open cả. Nhưng thật ra là càng trải nghiệm nhiều càng nhận ra là mình rất là theo một cái pattern. Chị nghĩ là chị fix nhiều hơn.
Cái kích của chị nó thể hiện như thế nào trong cuộc sống?
Ví dụ như mình luôn chọn cách an toàn, mà làm cái gì đấy nó hơi mạo hiểm một tí là mình luôn phải có backup. Mình luôn có xu hướng chọn những cái gì khiến mình cảm thấy thoải mái nhiều hơn là kiểu chịu mạo hiểm. Nó là một cái fixed mindset như vậy. Nó trong mọi thứ luôn ấy, ví dụ như là trong nghề nghiệp đi. Nếu mà chị là một người liều lĩnh chẳng hạn, chị chắc là đã đang vẽ theo một kiểu khác rồi. Nhưng mà chị vẫn vẽ theo cái nét vẽ, cái chủ đề dễ thương, dễ gần, dễ hiểu này, là bởi vì mình cảm thấy thoải mái với nó. Mình thấy quen thuộc với nó và mình cũng cảm thấy là mình phát triển hướng này thì tốt hơn, nó thuận lợi hơn cho mình. Đôi lúc cũng muốn thử một cái hướng khác, nhưng mà khi mà cảm thấy nó chưa đi đến đâu, chị sẽ chỉ nhón chân thôi, thử một chút chút thôi, chị không dễ hẳn.
Chị có thường hay mơ không?
Có rất nhiều cái tổng hợp từ những cái gì mà mình nghĩ đến hoặc là xảy ra trong ngày và mix với những thứ rất khó hiểu khác.
Thường thì những giấc mơ của chị nó có phải là thực tế không hay nó sẽ khác?
Chị luôn nhớ, bởi vì chị mà cứ mơ xong tỉnh dậy thì chị sẽ ghi lại luôn.
Chị có thể đọc bất kỳ, chưa ai làm cái việc này đâu.
Bây giờ chị phải ngồi lục lại cái nhật ký giấc mơ cơ. Nhưng mà ôi nó dài lắm. Cái này em phải chờ chị một lúc, chị phải scroll lại cơ.
Thế không sao, nếu mà chị muốn.
Đây, chị đang tìm xem cái nào đọc lên mà nghe nó có nghĩa một tí. Chị có trong điện thoại. Ok, đây chị đọc chính xác cái nốt trong điện thoại của chị nhá. Nó sẽ không thành câu đâu, để xem mọi người có tưởng tượng ra cái gì không. Cá bay, tự nhiên trên trời có các mảng đốm trôi nổi. Ban đầu màu đen xám, về sau nhuộm màu, hóa ra là bong bóng xà phòng khổng lồ. Nhìn ra xa thấy trời mở ra một cái lỗ và khinh khí cầu chở cá bay ra từ đấy. Khinh khí cầu chỉ bé bằng bóng bay nhưng lại rất dai và không xé bằng tay được. Khi xé bằng tay được thì cá sẽ không chui ra ngoài được. Mình quay cảnh đấy được một lúc thì điện thoại mình gãy làm đôi. Đấy chính xác là những gì mà chị ghi trong điện thoại.
Nhưng mà em có một cái thắc mắc là người ta nói là thường thì ngủ dậy sau là quên gần hết ấy. Nhưng mà chị lại ghi lại được, tức là chị bật dậy ngay trong đêm à?
À, đúng.
Wow.
Cái lý thuyết là hình như là sau khi tỉnh dậy 5 phút sau là em sẽ dần dần quên đi. Và sau khoảng 10 phút là em quên sạch. Chị tỉnh dậy giữa đêm và chị ghi luôn thì chị sẽ không quên.
Nhưng mà sao chị lại ngủ lại được?
Thì tại vì lúc đấy là khoảng 3 giờ sáng thì nó vẫn còn buồn ngủ mà. Ngủ lại đâu có nghĩa là mơ tiếp với giấc mơ đấy đâu.
Lại một giấc mơ khác, chị lại bật dậy lần thứ hai.
Hoặc là không mơ nữa, cứ thế ngủ đến sáng thôi.
Mà em thấy chị nói là bật dậy, em lại liên tưởng đến kiểu ác mộng ấy.
Chị chỉ nhớ lại những lần mà mình mơ thấy ác mộng đi chẳng hạn. Dù có đáng sợ nhá, thì nó cũng chỉ đủ mạnh để làm mình giật mình trong mơ và mình mở mắt. Và mình thấy có thể là đầm đìa mồ hôi chẳng hạn. Nhưng mà đến mức mà phải bật dậy, ngồi dậy luôn ấy thì chưa đến.
Nhưng mà thường thì những cái giấc mơ mà gọi là ác mộng của chị có nhớ nó lâu hơn giấc mơ mà không phải là ác mộng không?
Có, bởi vì thật ra là nó là một cái pattern lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Lúc mà bad dream, chị sẽ mơ thấy những cái chi tiết như kiểu là một cái căn phòng mà trong đấy đèn rất là tối, đèn chập chờn hoặc là đèn không bật được. Hoặc mình ở một chỗ rất quen thuộc nhưng trong lúc đấy nó lại rất xa lạ. Hoặc là mình chạy đi đâu đấy hoặc là không tìm được đường. Những cái giấc mơ đấy, chị nghĩ là nó một phần là do cái thể trạng của mình lúc đấy mình đang mệt ấy. Nó sẽ tạo nên cái pattern như vậy.
Câu này nó hơi buồn cười nhưng mà tại sao chị lại không để tên là Xuân Lan mà lại phải là X Lan?
Bởi vì Xuân Lan nghe nó không giống bút danh, là tên thật luôn ý. Với cả thứ hai là nó xuất phát từ việc mà chị ký trên tranh. Thì cái cách ký X.Lan ấy nó giống các họa sĩ truyền thống thường ghi tên như thế. Tức là viết tắt phần họ và tên đệm mà viết đầy đủ phần tên. Thì ban đầu chị ký vào tranh như thế. Về sau lúc lập page thì chị lười nghĩ ra một cái tên nào khác. Nên là thôi cứ dùng X Lan luôn. Cả nó là tên mình mà. Nếu mà phải nghĩ ra một cái biệt danh khác thì nó cũng phải là một cái gì đấy nó có nghĩa và nó gắn bó với mình ấy. Nhưng mà từ bé đến giờ là chị không có biệt danh. Mình cố nặn ra một cái thì nghe nó cũng buồn cười. Nó cũng không phải là mình lắm.
Có một câu em thấy là người ta hay nói là nếu mà bạn muốn hoàn thành công việc một cách nhanh nhất và tốt nhất thì hãy làm việc đó cho người lười. Chị thấy câu này nó có, em thấy nó đúng phết đấy.
Nhưng có nhiều kiểu lười, có kiểu lười là trì hoãn ấy, là mãi không xong ấy. Còn có kiểu lười mà productive như em nói ấy, lại là những người thật ra không phải họ lười mà họ không muốn mất thời gian. Kiểu mà rất là get things done, là muốn làm mọi thứ gọn nhất có thể để tiết kiệm thời gian và công sức để làm cái khác. Cái lười ở đây là họ nói một cách châm biếm thôi. Những người nào mà có thể tìm ra một cách làm việc nhanh chóng hiệu quả ấy, thì chắc chắn là không lười, mà đơn giản là họ biết cách tiết kiệm sức và thời gian thôi.
Vậy thì đặt câu hỏi ngược là tại sao những người nói cái câu đấy lại nghĩ họ là những người lười?
À, cũng là một cách nói hài hước thôi. Chị nghĩ thực tế là nếu mà ví dụ chị là sếp và chị thấy có một đứa nhân viên rất lười chẳng hạn thì chị sẽ đuổi việc nó, chứ mình chị không bao giờ giao cái gì cho nó làm cả.
Chưa bao giờ chị nghĩ về hai cái từ bám víu, bám và víu.
Có, chị nghĩ là ai trong đời sống thì cũng cần một cái gì đấy để bám vào.
Thì với chị thì sao? Cái gì khiến chị bám vào?
Không phải là phải bám vào, mà là nó là cái cho mình bám vào để mình tiếp tục cái mình đang làm. Thì có rất nhiều yếu tố, những cái gì mà nó khiến cho mình vui. Ví dụ như là gia đình là một cái mà rất nhiều người nương tựa vào. Nếu mà công việc mình tốt, công việc của mình là một đồng thời cũng là sở thích của mình, nó chính là cái mà mình bám vào. Có những người mà cả cuộc sống tình cảm lẫn công việc đều không tốt, có thể họ sẽ phải bám víu vào một cái sở thích gì đấy. Thì đó, với mỗi người thì nó sẽ là một thứ khác nhau.
Tức là người ta nói là những người mà thành công ấy thì họ sẽ phải trải qua những cái sự trả giá và thương đau, kiểu không có một được con đường nào giải hoa hồng. Thì con đường trước khi mà giải hoa hồng với chị thì nó sẽ như thế nào?
Ừ, thì chị nghĩ là chị tùy giai đoạn là mình bị phụ thuộc một cái gì đấy thôi, nhưng mà nó không kéo dài mãi, và sau đấy mình cũng học được dần, mình khôn dần lên, nên mình không để cho cuộc sống và cảm xúc của mình bị dồn vào một thứ nữa. Còn nói về câu chuyện thành công, thật ra nó không liên quan lắm đến cái mình đang nói là bám víu đấy. Trước khi mà chị đến với việc vẽ thì chị cũng hơi mông lung, mình chưa rõ là mình muốn làm gì lắm, chưa có một niềm đam mê cụ thể nào, thế nên là cũng không có cái gì để bám vào cả.
Chị thoát khỏi cái sự phụ thuộc bằng cách nào?
Thật ra là nghĩ lại một số ít lần mà mình bị phụ thuộc vào một cái gì đấy, cách chị thoát khỏi nó, thật ra không chủ động, nó bỏ mình đi. Nó bỏ đi mất, thế là mình kiểu phải làm quen với cái tình trạng mới này thôi. Chia tay người yêu chẳng hạn.
Hơi khó nhỉ, hình dung nhỉ.
Không, nó cũng cùng phát triển với nhiều thứ lắm.
Phụ thuộc về tài chính thì chị đã từng có cái trường hợp như thế chưa?
Chị chỉ phụ thuộc tài chính vào bố mẹ cho đến khoảng hết đại học thôi. Tức là lúc còn ở chung thì tức là mình phụ thuộc vào bố mẹ đúng không? Ăn ở nhà cửa. Sau đấy thì đi làm rồi thì mình độc lập, chưa có giai đoạn nào mà phải phụ thuộc vào tài chính vào ai khác.
Nói về thời điểm hiện tại, chị có điều gì nuối tiếc mà bản thân đã bỏ lỡ trong quá khứ?
Có thể là có một vài lần kiểu mình cũng sống sai, có lỗi các thứ. Nhưng mà bảo là có muốn làm lại không thì chắc là không. Chỉ có một cái mà chị vẫn đang khá tiếc, đấy là hồi mà chị bắt đầu đi làm. Bởi vì thời điểm đấy là chị có hai cái việc cần quyết định. Một là học thạc sĩ và hai là đi trao đổi học sinh một chuyến 6 tháng ở Mỹ. Thời điểm đấy chị nghĩ là việc học thạc sĩ quan trọng hơn, bởi vì lúc đấy vẫn còn xác định là mình sẽ làm giảng viên. Nên là chị quyết định là thôi, đăng ký thi học thạc sĩ và phải bỏ qua cái chuyến đi kia. Thì đến bây giờ cảm thấy khá là tiếc, bởi vì đi Mỹ là một việc rất khó. Còn bằng thạc sĩ thì mình có rồi, nhưng mà từ đấy đến giờ nó vẫn chưa mang lại kiểu giá trị gì khác cho mình cả. Thế nên là thỉnh thoảng nghĩ đến việc đấy thì vẫn tiếc.
Ok, cảm ơn chị, họa sĩ Xlan đã tham gia 300 podcast. Cảm ơn chị rất nhiều.
Cảm ơn em, chúc em một buổi tối vui vẻ. Chị sẽ có xu hướng trả lời ngắn. Nếu mà em muốn kéo dài thêm câu hỏi đấy thì em cứ hỏi thêm nhá. Bởi vì không thì chị không tự nghĩ ra cái gì để nói được ấy.
Em đã hiện ra cái điều đấy khi mà xem lại tập podcast của chị. Và nó khá đáng sợ.
Thế thì có chỗ để cho host nói chứ.
Phỏng vấn ghét phải là người nói nhiều, host nói nhiều quá lại chiếm spotlight.
Không, thoải mái đi em, tôi không cần quá nhiều spotlight, tôi sợ lắm. Chị thấy là nói chuyện là dễ chịu, nó siêu lộn xộn ý. Chị chả nhớ là đã nói cái gì luôn, kiểu cứ từ cái này nhảy sang cái khác. Sau này chắc là ok, để nhận xét cụ thể hơn thì chị sẽ phải nghe lại bản đã edit.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bà Chấm Podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp Ba Chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Ba Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Ba Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Ba Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba Chấm Off.